Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có là tựa đề Cây Sa La Xanh Tốt. Thì khi chúng ta đến đây, chúng ta thực tập một cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo, đó là pháp môn thiền. Thì khi chúng ta thực tập cái pháp môn này, thì với những cái kỹ thuật niệm hơi thở, cũng như là quán tưởng những cái đề tài, thì nó sẽ giúp cho chúng ta, cái phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta là cơ thể sẽ được là hồi phục về mặt thể xác cũng như về mặt là tinh thần, làm cho đầu óc của chúng ta sẽ được là minh mẫn và giúp cho chúng ta ứng xử trong cuộc sống là được là an vui, là hạnh phúc, và sẽ làm cho chúng ta có những cái ứng xử về thân là khẩu ý. Và vì vậy cho nên chúng tôi thường hay kể những cái câu chuyện thiền để chúng ta sẽ thấy cái pháp môn chúng ta hành trì đây á, nó có nhiều cái ý nghĩa rất là tốt đẹp. Và những cái câu chuyện thiền đây là nó tờ như là cái phần là lý thuyết, nó sẽ hỗ trợ lại, nó sẽ giúp cho cái thiền là một cái pháp môn là ứng dụng là thực hành, nó sẽ tốt đẹp hơn. Trong cái mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành thì hai cái này nó cần phải được là bổ sung nhau. Nếu như mình chỉ học lý thuyết không, mình chỉ biết lý thuyết không mà mình không thực hành, mình không có hành thiền thì mình sẽ không có hiểu gì là sâu xa lời là Phật dạy. Nhưng nếu như mình chỉ hành thiền không thôi á, mà mình không biết lý thuyết thì cái hành thiền của mình á, nó cũng sẽ bị là hạn chế. Cho nên hai cái yếu tố này nó thường kết hợp là với nhau, giúp cho cái sự hành trì của mình nó mang tới một cái kết quả là viên mãn. Thì cái đề tài hôm nay là nó nằm trong cái những cái câu chuyện đối đáp giữa một cái vị vua tại Ấn Độ cổ đại vào khoảng đầu công nguyên. Thì cái vị vua này là trẻ, là thông minh, rất có tài về mặt là thế gian. Nhưng mà cái vị vua này cũng rất là có cái đam mê là tìm cầu là chân lý. Nó ẩn ở đằng sau cái cuộc sống. Và rồi trong khi đi tìm cầu chân lý như vậy, nhà vua này gặp một cái vị tỳ kheo trẻ Phật giáo tên là Nagasena, mà người ta thường dịch ra là Hán Việt là Na Tiên. Thì cái câu chuyện đối đáp giữa nhà vua thường hay nêu ra những cái câu hỏi, và rồi được Nagasena là trả lời rất là thỏa đáng. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện thứ 191, cái cuộc đối đáp giữa nhà vua và vị tỳ kheo trẻ Phật giáo. Mở đầu câu chuyện thứ 191, cây sa la xanh tốt. Nhà vua hỏi: một chi của cây sa la xanh tốt là thế nào hở đại đức? Thì cái vị tỳ kheo trẻ Nagasena trả lời: tâu, vì ngài Rahula có thuyết với đại ý rằng, sở dĩ có cây sa la phát triển sung mãn xanh tốt, thân cây chọc thủng lên trời cao 100 hắc tay, xòe tán rộng vững chãi, cành nhánh to mạnh, lá xanh tốt tươi, là vì rễ nó đâm sâu trong lòng đất, rễ vươn dài trong đất đến 100 hắc tay. Bậc hành giả tu tập cũng vậy, muốn đạt được thành quả cao siêu thì cũng phải đâm sâu vào lòng đất, vươn dài trong lòng đất. Đất ấy chính là ở nơi chỗ thanh vắng, có niềm tin, nội tâm trong sạch và an tịnh vậy. Và nhà vua nói: thưa trọng đã hiểu. Câu chuyện đối đáp giữa vị vua và vị tỳ kheo trẻ Phật giáo là như vậy. Qua cái câu chuyện này thì vị vua đã hỏi về cái sự xanh tốt của cái cây sa la là như thế nào. Thì cái vị tỳ kheo trẻ Nagasena này đã nhớ lại cái câu trả lời của một cái vị tỳ kheo khác tên là Rahula hay là La, là Hầu La. Thì trong cái câu chuyện của ngài La Hầu La thì ngài một lần có đề cập rằng cái cây sa la mà sợ gì nó xanh tốt, nó đâm thẳng lên trời cao, là tại vì cái phần rễ bên dưới lòng đất của nó là nó đâm sâu xuống lòng đất, và không những vậy nó còn là cái rễ của nó còn là ăn là rộng ra. Cũng vậy, một cái vị tu tập mà muốn được phát triển vật chất thì cái vị đó cũng cần phải có những cái hoạt động giống như cái rễ cây là sa la vậy. Và những cái hoạt động hay là những cái đức tính đó là gồm: thứ nhất là phải ở nơi là thanh vắng. Thứ hai là phải có cái niềm tin. Và thứ ba là cái nội tâm là thanh tịnh. Và thứ tư là sự an tịnh. Ngài Nagasena đã dẫn lại cái câu chuyện hay là cái câu nói của một cái vị tỳ kheo La Hầu La là trước đó là ví như vậy: một cây sa la nó xanh tốt thì cái rễ của nó cần phải là vững chắc. Cũng vậy, một cái người mà tu tập mà muốn được kết quả viên mãn tốt đẹp thì cần phải có những cái cần phải có những cái điều là phải lựa chọn. Thứ nhất là phải lựa chọn nơi là thanh vắng. Thứ hai là phải có cái niềm tin. Thứ ba là nội tâm là thanh tịnh hay là trong sạch. Và cái thứ tư là an tịnh. Là bốn cái yếu tố cần thiết giúp cho một cái người tu tập Phật giáo đạt đến cái chỗ là viên mãn. Thì qua cái câu nói đó thì chúng ta thấy rằng để cho cái việc tu tập tốt đẹp thì điều đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cái nơi là thanh vắng. Thì vào thời kỳ Đức Phật như chúng ta biết rằng xã hội là loài người là đang còn là phải nói là chưa có phát triển nhiều, dân cư chưa phải là đông đúc và các cái phương tiện của đời sống vật chất là chưa phải là văn minh, là hiện đại. Vậy mà ngay từ thời kỳ đó, chúng ta có thể nói rằng thiên nhiên, cây rừng là phải nói rất là nhiều. Vậy mà để cho cái việc tu tập tốt đẹp thì cái người hành giả là cái người tu tập đó là cần phải lừa cái nơi là thanh vắng. Thanh vắng ở đây chúng ta biết rằng là Đức Phật trong những cái buổi giảng á, là Ngài thường hay là khuyên các đệ tử là của Ngài là hãy lừa những cái nơi là rừng này, hoặc là bãi tha ma này, hoặc là ngôi nhà trống này. Đó là lừa những cái nơi là thanh vắng. Đây là một cái điều kiện đầu tiên để giúp cho một con người tu tập được phát triển là tốt đẹp. Vào thời kỳ đó mà cái yếu tố này là được chọn để giúp cho cái người tu tập được phát triển tốt đẹp, huống gì là thời đại ngày nay. Và chúng ta thấy là thời đại ngày nay là con người tấp nập, là phải nói công việc rất là bề bộn, và cái môi trường là phải nói rất là ô nhiễm, ồn ào, và ô nhiễm về nhiều mặt, là tiếng động này, rồi là dân cư là đông đúc, xe cộ là ồn ào. Thì cái điều kiện này chúng ta cần phải là lưu ý. Và với cái điều kiện lựa chọn nơi thanh vắng này thì chúng ta thấy rằng trong cái điều kiện sinh hoạt hiện nay của chúng ta thì nhiều khi mình cũng muốn lựa nơi thanh vắng, nhưng mà nhiều khi còn cái khó nó bó cái khôn, nhiều khi cái điều kiện nó không cho phép. Tuy nhiên ngay giữa cái thành phố ồn ào là tấp nập là như vậy thì chúng ta cần phải tranh thủ, cần phải là tranh thủ, và mình tìm mình lựa chọn một cái góc phòng, một cái công viên hay một cái khu vườn là thanh vắng để mà làm cái điều kiện trợ duyên. Và trong cái điều kiện thanh vắng đó thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề trong cái điều kiện có thể được thì mình nên hạn chế là nói chuyện, hạn chế là tiếp xúc, và nhất là hạn chế là những cái, vì khi nói thanh vắng là nó làm cho mình bớt cái tâm của mình, bớt đi cái sự ô nhiễm. Thì như vậy mình phải biết là ứng dụng cái sự là thanh vắng này vào trong cái điều kiện là thực tế, trong cái hoàn cảnh nhà cửa của mình, trong cái hoàn cảnh công việc của mình là hiện tại, thì bằng cách nào đó mình làm sao mà nó có thể là hạn chế bớt đi cái sự tiếp xúc về với con người, tiếp xúc với là những cái máy móc, để mà gì, nó làm cho con người mình nó bớt đi là cái sự là ồn ào. Và cái sự thanh vắng này thì mỗi người chúng ta nên vận dụng vào cái hoàn cảnh riêng có của mình, làm sao để mà mình đáp ứng được cái điều kiện là đầu tiên, là điều kiện là thanh vắng. Đó. Cho nên là với cái điều kiện thanh vắng này thì chúng ta thấy nếu như mà chúng ta mà ít có tiếp xúc bạn bè thì nhiều khi chúng ta cũng đừng lấy đó mà buồn. Nhiều người cảm thấy là cô đơn trong cái thành phố là hiện đại này, chẳng hạn như là thiếu bạn bè, rồi là thiếu chuyện này là chuyện khác, thì chúng ta phải nhớ lại cái câu chuyện hôm nay để mình thấy rằng nhiều khi ít bạn bè mà nói là tốt đấy, nó làm cho mình bớt đi là những cái phiền não, nó làm bớt đi những cái ồn ào theo nghĩa đen cũng như là cái là nghĩa bóng. Và rồi theo cái câu chuyện này, cái yếu tố thứ hai để giúp cho một cái người tu tập là phát triển. Đó là cái niềm tin. Và chúng ta thấy rằng là niềm tin nó đóng góp là phải nói là cũng khá quan trọng trong vấn đề là tu tập. Và mình thấy rằng là cái niềm tin không thôi á, thì nó cũng là mang lại cho con người những cái thành quả là phải nói là cũng là đáng kể. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề mà chữa bệnh á, ở ngoài thế gian đó, có nhiều người, đây là khoa học người ta thí nghiệm á, chẳng hạn như cái người đó bị bệnh thì bác sĩ cho thuốc uống, nhưng mà cái thuốc đó là toàn là thuốc giả, nó không phải là thuốc thật, để người ta xem thử phản ứng của cơ thể là như thế nào. Thì bác sĩ cho cái bệnh nhân đó uống, còn uống thuốc cũng là tên thuốc là đàng hoàng, tên thuốc là nó cũng trị cái bệnh đó, nhưng mà cái chất thuốc là không có gì hết, mà vô hại. Nhưng mà để xem được nó phản ứng của bệnh nhân về cơ thể cũng như tâm lý là như thế nào. Thì sau khi mà uống cái thuốc giả đó thì bệnh nhân đó lại hết bệnh. Tất nhiên không phải là thuốc thật, nhưng mà bệnh nhân cũng là hết bệnh. Thì qua vài lần thí nghiệm là như vậy, thì người ta thấy rằng chính cái niềm tin á, chính cái niềm tin nó cũng mang lại, hình như là nó có một cái mối liên hệ giữa cái niềm tin và cái sức đề kháng của là cơ thể. Khi mà mình có một cái niềm tin thì tự nhiên cái cơ thể còn của mình á, là cái cơ thể của mình nó tăng sức là đề kháng, làm cho con người vượt qua là bệnh tật. Tương tự với cái niềm tin đó, chúng ta thấy rằng cái ý chí á, là nó cũng đóng góp là rất là nhiều. Có một cái câu chuyện kể rằng có một phụ nữ đó là có con dại, và thế rồi hàng ngày vậy á, cô ta đi vào rừng để đốn củi về bán để mà nuôi con. Thế rồi là một hôm cô ta đi vào rừng là đốn củi, không ngờ bị một con rắn hổ mang mà là nó cắn. Thì cô ta biết rằng cái nọc độc của cái con rắn này là nó mạnh lắm. Vì vậy cho nên cô ta vội vàng chạy hết tốc lực là về nhà để làm những cái công việc cần thiết, chẳng hạn như là nấu cơm hay là những cái vải vóc quần áo gì đó để sẵn cho cái đứa bé trước khi mà mình là nhắm mắt. Và thế rồi là cô ta chạy hết tốc lực, và khi về đến nhà thì cô ta làm tất cả là những cái công việc là cần thiết để cho cái đứa bé là tồn tại, là sau khi mà mình là nhắm mắt. Thế rồi trong khi mà làm vội vàng là như vậy á, thì cô ta làm hoài mà tại sao thấy mình là không chết. Thì té ra là như vậy, là trong khi mà cô ta làm việc là cô ta chạy hết tốc lực và cô ta làm đủ mọi việc rất là nhanh, đầu óc của cô ta là phải nói rằng là chỉ nghĩ đến cái sự sống của đứa con còn của mình trong một cái thời gian mà trước khi mình chết. Vì vậy cho nên là cô ta làm với một cái tâm, với một cái ý chí rất là mạnh liệt. Và thế rồi cái nhiệm màu là đấy, với cái ý chí của tinh thần là như vậy, và không biết sao mà cái độc độc nó lại là không có là nó không có thấm được là vào máu, mà nó theo cái mồ hôi nó chạy là ra ngoài, tất nhiên là theo những cái đường thải là ra ngoài. Thì cái câu chuyện này để cho người ta thấy hình như là giữa cái niềm tin, giữa cái ý chí hoạt động của tinh thần á, nó tạo ra một cái sức là đề kháng, là nào đó trong cái cơ thể là của con người. Và trong cái vấn đề là tôn giáo là cũng là như thế. Cái niềm tin rất là cần thiết, nhất là cho những cái người là sơ cơ, những con người mới đầu tiên là đến tôn giáo, đến với đạo Phật. Và chúng ta biết rằng trong những cái pháp tu mà Đức Phật là đề ra, chẳng hạn như năm căn là năm lực. Là năm căn là năm lực, là đó là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ, là năm cái đức tính của cái lộ trình là tu tập là giải thoát. Như chúng ta biết rằng trong cái lộ trình là cái đường đi từ đầu tiên cho đến cái đích là giải thoát á, chúng ta thường biết giống như là giới, rồi định, tuệ, giải thoát. Giải thoát là tri kiến. Đầu tiên là phải có giới, mà giới luật. Rồi sau nhờ cái giới luật đó mà mới có cái định. Rồi cái định đó rồi nó mới có trí tuệ. Và rồi sau đó mới được giải là giải thoát. Tuy nhiên là cũng có những lần khác mà Đức Phật dạy cái lộ trình tu tập đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tín là cái niềm tin. Và cái niềm tin đó rồi á, thì sau đó là mình tấn. Tấn đây là tinh tấn, là nỗ lực. Rồi là gì? Rồi đến niềm là mới sự chú ý vào cái pháp môn là mình là tu tập. Rồi cái niềm đó nó mới có định. Và định đó rồi nó mới có tuệ. Và tuệ rồi thì nó mới dẫn đến là giải thoát. Thì trong cái lộ trình mới nói đó là gì? Là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tín là niệm, là niềm tin. Niềm tin được đặt ở là ban đầu. Thì cái người tu tập là Phật giáo không vậy? Khi chúng ta đến tu, khi chúng ta đến hành trì cái pháp môn thiền này, mà nếu như mà mình mới đầu tiên mình đến á, mà mình có một cái niềm tin, thì chính cái niềm tin này nó sẽ hỗ trợ rất nhiều là cho mình, cho cái kết quả của cái pháp môn là thiền này. Quý vị là đến đây hành thiền mà nếu như mình không có niềm tin á, thì nó sẽ là nó sẽ khó có kết quả. Nhưng mà nếu như mình có cái niềm tin, niềm tin này nó thường đi theo là cái ý, là cái là ý chí, là cái sự quyết, là sự là quyết tâm, thì nó sẽ làm cho mình là có kết quả nhanh. Quý vị biết rằng là bản thân chúng tôi vậy, khi mới đầu tiên mà học thiền, mới học đâu mà khoảng 2-3 tháng á, thì quý vị biết rằng cái mặt cá chân của chúng tôi là nó bị tê và nó mất cảm giác luôn. Mất cảm giác. Thì đáng lẽ ra là mình sợ mình sẽ ngưng liền. Nhưng mà đây tại vì chúng tôi tin vào cái phương pháp này. Và trong tâm chúng tôi nghĩ rằng có chết cũng không sao. Cho nên chúng tôi tiếp tục là ngồi kiết già, tiếp tục là để chịu đựng cái sự tê cứng của cái mặt cá chân. Và rồi quý vị biết rằng khoảng 6 tháng sau thì cái mặt cá chân đó nó phục hồi lại là cái cảm giác. Một cái câu chuyện nhỏ như vậy để thấy rằng chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì, và ngay trong cái pháp môn thiền này là cũng như vậy, trong cái pháp môn tu tập của Phật giáo là cũng vậy. Chúng ta cần phải có cái là niềm tin. Niềm tin đây á, là nó thúc đẩy, nó giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn là trở ngại. Và chính cái niềm tin này là nó là đóng góp là rất nhiều cho cái vấn đề là tu tập. Tuy nhiên trong Phật giáo nếu như nói cái niềm tin, đồng ý chúng ta thấy rằng nó có một cái giá trị là nào đó, đóng góp vào cái thành quả là tu tập. Tuy nhiên cái niềm tin không thôi á thì nó là chưa đủ. Mà cái niềm tin đó nó cần phải được những cái yếu tố khác là hỗ trợ. Đó. Thì trong cái câu chuyện hôm nay, cây sa la xanh tốt này, thì chúng ta thấy cái yếu tố thứ ba đó là gì? Đó là nội tâm là trong sạch. Đó. Nội tâm là trong sạch. Trong sạch đây là có nghĩa rằng là chúng ta, là cái tâm của chúng ta không có ô nhiễm, tâm của chúng ta không có là bất thiện. Nếu như quý vị là những Phật tử thì khi mình quy y Tam Bảo thì có là tam quy là ngũ giới nhé. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và mình thọ trì năm cái giới cấm. Năm cái giới cấm đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó. Thì những cái giới cấm đó là gì? Và như chúng ta biết rằng những cái giới cấm đó là những cái điều kiện nó giúp cho cái tâm của chúng ta là nó bớt đi cái ô nhiễm, nó bớt đi là cái là bất thiện. Và trong cái lộ trình mà tu tập của Phật giáo muốn mà đi cao hơn, đi xa hơn trong cái pháp môn này nói riêng và trong cái tu tập Phật giáo nói chung, thì đòi hỏi rằng cái nội tâm của chúng ta phải là lương thiện. Đó. Đây là yếu tố ngoài cái niềm tin. Niềm tin rồi, chúng ta có niềm tin rồi, nhưng mà đầu óc của chúng ta, cái lương tâm của mình là phải làm điều thiện. Phải làm là điều thiện. Chứ mình có niềm tin mà mình không có làm điều thiện, tâm của mình là vẫn bất thiện á, thì không bao giờ mình đạt đến là kết quả hết. Niềm tin nhưng mà nó cần phải là lương thiện nha. Cái yếu tố thứ ba trong cái câu chuyện này đó là tính, là chính là cái sự là lương thiện. Thiện là cái tâm, nội tâm thiện hay là trong, hay là trong sạch. Và có một cái bài kệ là rất hay, nó liên hệ đến cái nội tâm là trong sạch này. Đó là Đức Phật có lần dạy: chớ làm các điều ác, câu thứ nhất. Câu thứ hai: hãy làm các điều thiện. Câu thứ ba: giữ tâm ý trong sạch. Câu thứ tư: ấy lời chư Phật dạy. Đó. Và bốn cái câu này quý vị biết rằng được các cái Phật tử Phật giáo là Nam Tông á, họ là thuộc lòng, xem như là đó là một cái câu thần chú ứng dụng trong đời sống hằng là hằng ngày. Câu thứ nhất là chớ làm các việc ác. Nè, chớ làm các việc ác, trong đầu óc của mình là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, là uống rượu, vân vân rồi. Và câu thứ hai là gì? Hãy làm các việc thiện. Đó, hãy làm các cái, còn cái việc thiện, mình không làm điều ác rồi, nhưng mà mình làm các việc thiện, giúp đỡ người, rồi đi nghe pháp, rồi đi làm từ thiện, vân vân. Nhưng mà câu thứ ba này, giữ tâm ý trong là trong sạch. Đó, mình làm việc thiện rồi, nhưng mà mình gì, mình phải giữ tâm ý là trong sạch. Chẳng hạn như mình đi bố thí, mình đi cúng dường, nhưng mà mình giữ tâm ý là trong sạch. Và trong sạch này là sao? Là tự nhiên chẳng hạn như mình bố thí, mình cúng dường, mình không có đi khoe, mình không có là cầu nguyện. Chẳng hạn như mình bố thí, mình cúng dường rồi mình cầu nguyện rằng để kiếp sau mình được sinh lên chư thiên, để kiếp sau mình được đẹp, được là trường thọ, mình không cầu nha. Đó. Câu thứ ba là giữ tâm ý là trong sạch. Đó. Việc ác mình không làm, việc thiện mình làm, nhưng mà mình làm mà không, làm mà không làm, làm nhưng mà mình không có khoe khoang, làm nhưng mình không có là giống như là hối lộ. Mình cúng dường để mà mình để mà mình đổi giác, không có cái chuyện này. Cho nên câu thứ ba là giữ tâm ý trong là trong sạch. Ngay cả cái điều thiền vậy á, là mình cũng cần phải buông, mà phải buông xả, không có là đổi giác. Chúng ta thấy ở đây trong cuộc sống hàng ngày á, nhiều người đi là đi cúng kiến là nhiều lắm, nhưng mà cúng kiến trong một cái ý là đổi, là đổi giác, cúng cái này nhưng mà để cầu được cái, được cái kia. Mình đi cúng dường, mình đi làm bố thí, mình là làm từ thiện, để mà mình cầu là cho con mình là được thi đậu đại học, để mình cầu này cầu là cầu kia. Thì chúng ta biết rằng khi mình làm một cái việc thiện á, là tự động nó đã có là kết quả rồi đó, mình không cần phải là cầu nguyện. Mình mà cầu nguyện á, thì cái quả báo là nó ít, nhưng mình không cầu nguyện thì quả báo nó là vô hạn. Chúng ta còn nhớ đến cái câu chuyện của Lương Võ Đế ở bên Trung Quốc á. Thì ông này là một người rất ủng hộ là Phật giáo, bỏ công quỹ ra để mà xây chùa chiền, cúng dường là tăng ni. Ông ta cúng dường rất là nhiều. Nhưng một hôm là ông là gặp Đạt Ma là tổ sư. Thì nhà vua hỏi rằng là trọng cúng dường nhiều như vậy á, thì quả báo được nhiều hay là ít? Thì lúc đó Đạt Ma tổ sư là một người là tổ sư thiền nè. Thì ngài trả lời rằng không có chút nào hết. Ông vua ông cúng dường là rất nhiều, nhưng mà rồi ông nói rằng khi mà cúng dường nhiều vậy thì quả báo á, cái công đức á, nhiều hay là ít? Đạt Ma tổ sư trả lời không có chút nào hết. Thì cái tâm lý của cái người đời á, khi người ta làm một cái điều thiện thì người ta thường có kèm theo là một cái sự là đổi giác, một cái sự mong muốn là nào đó. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì khi mình gieo một cái nhân nào tốt thì tự động là đã có cái quả báo rồi. Nhưng mà nếu như mà mình khởi lên một cái tâm là đổi giác thì tự nhiên cái quả báo đó hắn giảm là nhiều lắm. Cho nên cái câu thứ ba là giữ tâm ý trong sạch rất là cần thiết. Cho nên ở đây chúng ta trong cái câu chuyện cây sa la xanh tốt này thì cái yếu tố thứ ba đóng góp vào cái sự thành tựu trong tu tập đó là gì? Đó là nội tâm trong là trong sạch. Đó, nội tâm trong sạch tất nhiên là buông xả. Đó, mình không làm điều ác là mình buông xả là điều ác rồi. Mình làm điều thiện nhưng mà ngay cả điều thiện đó mình cũng buông và buông xả. Và cái buông xả này là chúng ta nghe Đức Phật là dạy trong một cái câu chuyện là xà dù là bắt rắn rồi này. Ngài nói một câu để chúng ta thấy rằng cái sự buông xả của Phật giáo là như là thế nào. Thì Ngài nói rằng pháp của ta giảng là ví như chiếc bè để vượt qua bên kia sông, chớ không phải để nắm lấy. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đó. Chánh pháp là Đức Phật ví như cái chiếc bè để đưa một người đau khổ từ bờ này qua bên kia bờ là giải thoát, nhưng mà cũng còn phải bỏ đi nữa, huống nữa là phi pháp. Nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự buông xả của Phật giáo là nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Vì vậy cho nên ở trong này chúng ta thấy cái yếu tố thứ ba là nội tâm trong là trong sạch. Đó, mình làm điều thiện nhưng mà làm với một cái tâm trong là trong sạch, là buông xả, làm mà không làm. Đó. Rồi qua cái yếu tố thứ tư trong cái câu chuyện này, đó chính là sự an tịnh. Ăn tiện đây là ám chỉ cho là thiền, thiền. Và chúng ta biết rằng là thiền á, là một cái kỹ thuật tu tập, một cái phương pháp tu tập rất là đặc biệt. An tịnh này là nó ngược lại với cái sự vọng là vọng động. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày là của mình, ngang qua 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì những cái giác quan của mình khi nó tiếp xúc với những cái đối tượng đó, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp. Thì khi mà sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu cái đối tượng là của chúng á, thì nó sẽ dẫn đến hỷ luận vọng là vọng tưởng. Chúng ta cứ là thử kiểm lại cái ngay trên chính bản thân là của mình đi. Buổi sáng mình ngủ dậy á, mình thấy con người rất là tươi tỉnh, là thoải mái. Nhưng mà đến chiều tối á, thì chúng ta thấy ai cũng mệt nừ hết á. Ai cũng cảm thấy là mỏi mệt về thể xác cũng như tinh thần. Là vì sao vậy? Vì trong suốt cả ngày đó là sáu cái giác quan của mình là nó hoạt động. Nó hoạt động. Và khi mà nó hoạt động như vậy là chúng ta thấy rằng là nó vừa ý thức mà vừa là vô thức. Ý thức là chẳng hạn như mắt chúng ta thấy sắc là chúng ta biết người này, biết người kia, rồi chúng ta suy nghĩ này là suy nghĩ kia. Tai chúng ta là nghe tiếng, rồi chúng ta cũng là nghĩ chuyện này, nghĩ là chuyện khác. Mà Đức Phật nói rằng là nó dẫn tới hỷ luận là vọng tưởng đó. Thì ngoài cái ý thức là như vậy, nó làm cho chúng ta là mỏi mệt, tiêu hao là năng lượng. Ngoài cái ý thức đó ra, nó còn có cái phần là vô thức nữa. Vô thức là một cái dạng là năng lượng mà nhiều khi là chúng ta không chú ý, nhưng mà tự nhiên trong cái não bộ của chúng ta nó vẫn là làm việc, nó vẫn là ghi nhận trong quá trình hàng ngày mà chúng ta, cơ thể của chúng ta là làm việc. Nó ghi thức, cái não bộ của chúng ta nó còn là ghi nhận những cái mà ngoài cái là ý thức nữa. Vì vậy cho nên rằng là cái tâm của con người là nó luôn luôn là vọng động. Luôn luôn là vọng động. Và cái vọng động này nó làm cho chúng ta là bất an, là lo lắng. Làm cho chúng ta tham, sân, si, lo sợ, bất an là vân vân. Và như vậy thì chúng ta là cần phải làm an ổn nó. Và cái an ổn ở đây đó chính là thiền. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế là chúng ta thấy rằng là Đức Phật luôn luôn ca ngợi cái pháp môn là thiền này. Thiền này cái cơ bản của nó là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Đó. Đức Phật là hướng dẫn cho chúng ta là trong quá trình mình hành thiền là mình lấy cái tâm của mình cột cái hơi thở. Hơi thở vô mình rõ biết, hơi thở ra là rõ biết. Và những cái kỹ thuật này nó làm cho cái tâm của mình gì? Nó bớt đi cái suy nghĩ, bớt đi cái lo lắng là vọng động. Chúng ta lấy tâm, chúng ta để ý cái hơi thở là ví như một cái con trâu nó hay đi ăn lúa, phá lúa là của người ta. Thế rồi người nông dân người ta mới lấy cái sợi dây, người ta xỏ cái mũi của nó, người ta cột vào một cái là gốc cây. Con trâu, sợi dây và gốc cây. Thì con trâu là ví cho cái tâm vọng động của chúng ta. Cái gốc cây á, là ví cho cái hơi thở trong mỗi người là chúng ta. Còn cái sợi dây á, đó là chỉ cho chúng ta lấy cái tâm, chúng ta để ý hơi là hơi thở. Là hơi thở vô, mình rõ biết hơi thở này vô. Hơi thở ra, mình rõ biết hơi thở này ra. Một cái phương pháp rất là đơn giản, nhưng mà lại rất là hiệu nghiệm, làm cho cái tâm của mình được an, là được an ổn. Đó, tâm của mình an ổn là tại vì sao? Vì tâm của mình nó bớt suy nghĩ, nó bớt là lo lắng, là vọng động. Đó, mình cột nó lại vào hơi thở mà. Đó, cho nên cái sự an ổn, cái yếu tố thứ tư trong cái câu chuyện đây là ám chỉ cho vấn đề thiền, là cột tâm lại. Đây là một cái kỹ thuật, một cái pháp tu rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là hiểu, cũng rất là hiệu nghiệm. Thì ngày nay chúng ta thấy rằng có cái phong trào là niệm Phật. Niệm Phật cũng là một cái hình thức, cũng là một cái hình thức là gì? Cột tâm lại. Chẳng hạn như tâm mình bất an, tâm mình lo lắng, rồi mình niệm Phật. Người thì niệm Phật Thích Ca, người thì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế rồi là mình niệm Phật vậy thì một phần nào đó cũng làm cho tâm mình được bình, là được là bình an. Thì đây là một cái biến dạng của cái niệm hơi thở mà trước đây là Đức Phật là giới thiệu. Như vậy là ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là bốn cái yếu tố để giúp cho một cái người tu tập phát triển có kết quả. Đó là thứ nhất là mình phải lừa nơi thanh, lừa nơi là thanh vắng. Cái thứ hai là phải có niềm tin. Cái thứ ba là nội tâm trong sạch. Và cái thứ tư là an tịnh. Như vậy đây là bốn yếu tố qua cái câu chuyện thiền hôm nay, một lần nữa giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm để trong cái việc tu tập của mình, cũng như cái sự ứng dụng của pháp môn này vào trong đời sống hàng ngày được kết quả là tốt đẹp. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.